Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy, nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Thưa Cha, kính thưa quý ông bà, anh chị em, thứ bình an mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta không như thế gian ban tặng. Vậy thì Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta như thế nào? Và đâu là cái thứ bình an mà Thiên Chúa ban cho chúng ta? Thử hỏi là trong giây phút này, vào lúc 6:40 chiều ngày 8 tháng 5 năm 2007 đây, tại thời điểm này, anh chị em cảm thấy tâm hồn của mình như thế nào? Có được bình an không? Nhưng mà rồi thử hỏi là đó có phải là cái bình an Chúa ban không? Cái thứ bình an mà không phải thế gian ban. Hồi nãy tôi nghe có lời cầu là xin cho cháu của con nó đừng có nghịch, nó đừng có phá. Phải chăng khi mà nó hết nghịch hết phá thì là mình được bình an, gia đình của mình trở lại cái sự bình an mình mong muốn? Và rồi bây giờ Chúa ban, nếu mà cái đứa bé đó thí dụ như là nó bị cảm cúm rồi sao đó, bây giờ nó không có quậy nữa, nó nằm im một chỗ yên tĩnh, phải chăng đó là cái sự bình an mà Chúa ban, hay là ơn Chúa ban cho rồi anh chị em là lúc đó là thấy ồ bình an là lúc bất an? Thành ra mình xét lại xét, anh chị em nhìn xuống những cái gương mặt thế giới này á, thì có những người đang thấy như tươi tươi an bình lắm, nhưng mà có những người đang có cái lấn cấn gì đó. Nhưng mà tất cả những cái điều đó, thử hỏi có đúng như là cái điều mà Chúa muốn nói với chúng ta trong bài phúc âm này hay không? Có những người đang sống ở ngoài kia, thiết tưởng họ đang có một cái gì đó gọi là bình an. Đi làm về hơi vui vẻ, bên vợ, bên chồng, bên con, ăn bữa chiều xong coi tivi, mọi sự trôi chảy bình an, không có gì khúc mắc, không có gì là tai ương hoạn nạn xảy ra trong gia đình hết. Thôi một đêm ngủ gọi là an lành, để ngày hôm sau phải đi làm tiếp, phải đi làm từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, về là tiếp tục những cái sự như thế cho tới ngày hôm sau. Phải chăng đó là một cái sự bình an? Và cái bình an đó nhiều người đang tìm kiếm, hay là bình an thế gian đang ban tặng? Và anh chị em có muốn bình an như vậy không? Hay là muốn một cái thứ khác mà chính Chúa ban tặng cho mình? Mà nếu mà thực sự là bình an Chúa ban tặng thì như lời Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, đó là chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa. Hay nói cách khác là chúng ta cũng phải chiến đấu lắm mới có thể cảm nghiệm được cái bình an thực sự mà Thiên Chúa muốn tặng ban cho mình. Mình có thể cảm nếm được nó ngay từ ngày hôm nay và rồi tới mai sau ở trong nước của Thiên Chúa. Và không phải nước Thiên Chúa là thiên đàng sau khi chết, nhưng mà nước Thiên Chúa là những gì chúng ta cũng có thể cảm nhận được trong giây phút này, trong thời chúng ta còn sống hôm nay đây. Và như vậy thì mình cũng phải trải qua nhiều nỗi gian truân. Người bảo chứ đụng gian truân thì bất an rồi, đụng gian truân thì lo lắng rồi, Đúng ra tôi là lúc đó là phải cầu xin Chúa cho con bớt khổ hay là vượt qua gian truân khốn khó rồi. Thì làm sao đấy? Thế cho nên thưa anh chị em, mình phải định hướng, hay là mình phải có được một cái tâm thức nào đó mà Chúa Giêsu trong cái giây phút cuối đời ở trên trần gian này, Ngài muốn nói với các môn đệ. Người ta bảo chứ, người ta không thể nào có cái gì cho người khác nếu như mình không có. Nói cho nó chính xác hơn, không thể nào cho kẻ khác cái gì mình không có. Chúa Giêsu nói với các môn đệ những cái câu này trong cái thời điểm mà Ngài bước vào cuộc khổ nạn, bước vào bữa tiệc ly, để rồi sau đó là vào cây vườn cây dầu, rồi sau đó là sẽ bị bắt, bị đóng đinh, bị chết. Thì trước cái việc ảnh như vậy, có lẽ trong nhiều người chúng ta sẽ là một nỗi bất an khủng khiếp lắm. Chưa thấy cái chết, chưa thấy cái đau, mới có người nói ngày mai, ngày mốt gì đó con vào nhà thương soi ruột, soi tim, soi gì đó thôi, mà có người đã lo rồi. Còn đây Chúa Giêsu là thấy trước cái chết của mình, thì chắc là đối với là nhiều người trên trần gian là phải lo lắm, bất an lắm trước những cái nỗi gian truân đó. Vậy mà Chúa Giêsu cũng nói Thầy ban bình an cho các con. Và cái sự bình an của Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Thì lúc bây giờ Chúa Giêsu đang có một cái sự bình an sâu thẳm vô cùng. Dẫu rằng trước mắt Ngài hay là chung quanh Ngài là những cái đe dọa, là những cái thử thách, những cái đau thương. Như thế thì chúng ta những người môn đệ của Chúa Giêsu phải khám phá ra được đâu là cái sự bình an mình cần có và cái sự bình an mình cần xin. Lắm khi xin cho con, cho cháu của mình nó bớt nghịch để rồi tìm được sự bình an. Tôi mới đi bên South Carolina về, thì tối cái hôm mà trước khi lên bay về, cha xứ ở bên đó ông dắt đi ra ngoài tiệm á, rồi sau tình cờ gặp được mấy người, rồi lại gặp được ngay cái bà chủ tiệm, mà đáng phải là chủ tiệm, đúng hơn đó là bà ở Chicago. Bà xuống bà coi tiệm dùng cho người họ hàng trong vòng một tháng. Thì gặp gỡ xong rồi nói chuyện, thì bà kể lại cách đây 12 năm bà dường như bỏ đạo. Dường như bỏ đạo. Hỏi lý do tại sao thì mới biết được là câu chuyện bà qua bên này trước năm 75 rồi. Và chồng ấy là người ngoại quốc Mỹ. Và rồi ấy là cơ ngơi sự nghiệp ngon lành lắm. Business là 5-6 cái rất là ngon lành. Đùng một cái ông chồng chết. Ông chồng chết lúc mới có 50 mấy tuổi. Bà chứng hững hụt thận. Mà rồi bà nói Chúa, tại sao Chúa lại để xảy ra thế này cho cuộc đời của con? Con ăn ngay ở lành, con dạy con đàng hoàng, không có đứa nào mà tới bây giờ gọi là hư hỏng, thậm chí còn mang lại biết bao nhiêu là công ích cho đời. Và rồi gia đình của con thật ư là tốt lành đấy chứ. Vậy mà bây giờ Chúa lại gửi đến cho con một cái thánh giá kinh khủng như vậy à? Bà không phải chỉ có trách Chúa bằng lời mà còn tỏ ra bằng hành động. Suốt mấy năm liền không đi lễ. Suốt mấy năm liền nữa thì chỉ có đi chơi đây đó, giải khuây, nhưng mà cũng khuây không nổi. Và rồi đi riết rồi cũng mỏi chân thì cũng phải dừng lại, rồi cũng phải bắt đầu là nhìn trời nhìn đất, và rồi cũng nhìn lại chính lòng của mình, và rồi muốn đi khám phá một cái gì đó nó sâu xa hơn.
có những cái gì nó gọi là ý nghĩa hơn. Bây giờ mặc dù trong lòng nó vẫn chưa có được sự bình an, thế cho nên bà vẫn đi tìm. Lý do là 3-4 năm đi tìm bên ngoài vẫn chưa thấy gì hết. Và rồi người ta nghe mắt, cho nên nó là mới đi tham dự một cái khóa casino. Trong đó thì cũng tham dự giống như mọi người. Nhưng mà rồi tới một hôm, bà đọc được ở trên cái đĩa cái câu, câu có lẽ là trong nhiều người chúng ta đã từng nghe qua, đọc qua rồi. Mà bây giờ nếu mà lặp lại cái câu đó thì chắc nhiều người trong bà chị em cũng sẽ đặt cái câu hỏi, nó có dính dáng gì với là cái chuyện của bà ấy. Câu đó là như thế này: đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Anh chị em nghe nhiều hả? Và rồi bây giờ thử hỏi là cái câu đó đúng chẳng gì tới cái cuộc đời của bà. Vậy mà nó có đó thưa anh chị em. Bà ta chia sẻ: bấy lâu nay dường như mình xét đoán Chúa quá. Đang là cái đấng phải là xét mình này, mình lại đi xét Ngài, mình lại đi tố Ngài, mình lại có vẻ như lên án Ngài. Sau khi đọc cái câu đó xong, có lẽ với ơn Chúa đánh động, và cùng với cái sự khao khát đi tìm, mà bà ta đã khám phá ra được chân lý. Và rồi sau khi khám phá xong thì cái sự bình an sâu xa nó đến ở trong cuộc đời của bà. Phải nói là cả một cái chuỗi ngày chuyên chuyên chiến đấu, giằng co đủ thứ lên đấy, như là Thánh Phaolô này đó, chúng ta phải trải qua nhiều nội gián chuyên lắm. Nhưng mà trong cái sự đi tìm kiếm đích thực, và rồi Chúa là đấng chân thật đã soi chiếu vào lòng của bà, đâu là cái sự bình an mà Ngài muốn trao bà. Để rồi thưa anh chị em, suốt 12 năm vừa qua, bà đã trở thành một con người mới, một con người mới thực sự, tham gia tích cực và năng động vô cùng để mà kéo nhiều người trở lại với Chúa, với giáo hội. Và rồi như những người mà hồi nãy tôi nói là gặp ở trong cái chuyện, rồi sau mà tình cờ Chúa đưa đẩy để rồi, bà đã hăng hái nhiệt thành để mà sẵn sàng đỡ đầu hay là giúp cho những cái người mà được cha xứ giống như là mớm cho để cái hành trình đi tìm Chúa, đi biết Chúa đó. Bà sẵn sàng, tích cực vô cùng, làm cho những cái người kia đang còn nguội lạnh, dửng dưng, tự nhiên có một cái gì đó nó thúc đẩy, để rồi họ muốn tìm kiếm sự bình an của Chúa. Thế thưa anh chị em, chia sẻ với anh chị em về cái điều đó để mà nói lại có một vấn đề. Và ngày hôm nay, trong giây phút này, có lẽ cũng có biết bao nhiêu người cảm thấy như là mình, gia đình mình yên ắng lắm. Tối nay ăn cơm tối xong coi tivi một chút xong, đó là tự nhiên là mọi sự sẽ an lành. Phải chăng nó là cái sự an lành thực sự, hay là nó cũng chỉ là của thế gian trao bác? Mình có bao giờ mà đi tìm Chúa hay tìm tới cái sự bình an mà chỉ có một mình Chúa mới có thể ban tặng, chứ không có cái gì ở trên thế gian này ban tặng được không? Bình an đó chỉ có gặp gỡ được nơi Chúa Giêsu Kitô. Thành ra tôi cứ thắc mắc, trong suốt một ngày có biết được bao nhiêu người, có bao nhiêu người Kitô hữu nhớ tới Chúa, tìm kiếm Chúa, hay là để xin Chúa cho mình có sự bình an chân thực? E rằng còn ít lắm. Thế cho nên chúng ta phải tha thiết cầu xin, nhất là trong cái thăng hoa tháng Đức Mẹ này nữa, và xin Mẹ đưa nhiều người đến với Chúa hơn, đến với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, đến với thần chân lý ở nơi thánh lễ, để rồi họ sẽ gặp gỡ được chính Chúa. Và rồi trước những cái sự truân chuyên ở trong đời sống. Có thể con bệnh, có thể là mình bệnh, hay là có những cái gì đó gian nan trắc trở ở trong đời sống. Cho dù truân chuyên tới cỡ nào thì người ta vẫn có thể nắm giữ được cái điều mà Thánh Phaolô nói, và chúng ta sẽ vượt qua những cái điều đó. Chúng ta sẽ lắc đi giữa những cái sự đó để rồi mình đến được với nước Thiên Chúa, mình gặp gỡ được chính Đức Giêsu đấng ban cho con người sự bình an đích thực. Xin Chúa Giêsu thánh thể mà chúng ta sẽ đón nhận trong thánh lễ này đến để làm chủ, làm Chúa, làm vua trong tâm hồn, trong gia đình của chúng ta. Amen.
Không phúc cao quý tuyệt vời, làm sao con nói thành lời. Xin Chúa giữ gìn đường nẻo con đi, xin đừng để con lôi ướt quên thề. Phận con là hư vô, Ngài dù tình ban cho ơn bước theo Ngài là chân lý gian đời, dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi.